Tác phẩm Việt Nam ba lần đánh Nguyên toàn thắng. Tác giả Nguyễn Lương Bích. Nhà xuất bản Hồng Bàng ấn hành. Người đọc Xuân Hùng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Tựa: Một nhà thơ đương thời người Armenia, Frick, đã thét lên những lời kinh hoàng về sự tàn ác vô cùng tận của giặc Mông Cổ. Không còn một dòng suối, một con sông nào không tràn đầy nước mắt của chúng ta. Không còn một ngọn núi, một cánh đồng nào không bị quân tác ta giày xéo. Từ những thảo nguyên bát ngát tới tận chân trời vùng Trung Á, bao đoàn kỵ binh của đế quốc ấy cuốn theo cát bụi mịt mù và máu lửa ngút trời, ào ạt tràn qua các nơi, gieo chết chóc và tàn phá khắp châu Á, châu Âu. Hàng trăm thành thị xâm uất và kinh đô hoa lệ của nhiều nước bị san thành bình địa. Hàng ngàn làng mạc xanh tươi bị dìm trong biển lửa. Mấy triệu sinh linh bị chém giết. Đến thời bọn hiếu chiến ấy vượt qua biên giới phía bắc nước ta, thì chúng đã thành lập được một đế quốc rộng lớn từ bờ hồ Hắc Hải đến bờ Thái Bình Dương, trong đó bao gồm cả nước Trung Hoa, quê hương của nền văn minh Hoa Hạ lẫy lừng, cũng bị giày xéo. Đại thần Lục Tú Phu, cổng vua Tống, Triệu Bính nhảy xuống biển. Thái hậu, mẹ vua cũng phải trẫm mình. Hàng vạn người chết theo, xác nổi lên ở biển phương Bắc. Như thế là cái quan niệm nội học ngoại di, ngạo mạn của kẻ thống trị Trung Hoa bao đời đã bị đảo lộn. Đất nước mà bọn thống trị thường tự nhận là trung tâm tinh hoa, còn xung quanh là di địch mang, đã bị cái mà bọn chúng gọi là di địch vào giày xéo, thống trị. Cái triều đình gọi là thiên tử, con trời, đã bị ngoại di đẩy xuống biển, thay vào đó là triều đại Nguyên do người Thác Đác, Mông Cổ thống trị. Cơn đại hồng thủy, đại dịch Nguyên Mông ấy tưởng chừng là vô địch, nhấn chìm tất cả, đã bị duy nhất chặn lại ở nước ta, không cho tràn xuống Đông Nam Á sau ba lần đại chiến thắng của dân tộc ta ở thế kỷ 13. Với hào khí Đông A, trong hoàn cảnh ấy, những người kháng chiến nước ta thuở ấy không những đã hoàn thành nhiệm vụ dân tộc mà còn hoàn thành nhiệm vụ quốc tế cao cả nữa, mang ý nghĩa thời đại cực kỳ sâu sắc. Hơn nữa, cuộc kháng chiến của Việt Nam thời Trần là cuộc kháng chiến hoàn toàn tự lực cánh sinh của dân tộc ta. Không có cố vấn quân sự nước ngoài, không có vũ khí nước ngoài giúp đỡ. Thắng ngoại không cần cầu viện ngoại, bởi nước ta đã có An Nam hành quân Pháp lẫy lừng từ thời Lý, một triều đại liền với đời Trần trước đó, khiến người Trung Hoa cũng không thể không học tập. Nói như Lê Quý Đôn, là cơ sở để Lý Thường Kiệt đánh Châu Khâm, Châu Liêm, công phá Ung Châu. Dân tộc ta còn có Binh Thư Yếu Lược, Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, có tham khảo binh pháp các nhà chiến lược phương Bắc, nhưng không lệ thuộc vào họ mà sáng tạo phù hợp với điều kiện Việt Nam, lấy đoạn binh chống lại trường trận, anh em hòa mục, cả nước một lòng. Cho nên đây là cuộc kháng chiến đặc sắc, kỳ diệu, rất đáng chú ý, làm cơ sở cho nhiều trước tác ra đời. Lẽ ra khi cầm bút viết về cuộc kháng chiến ấy, các tác giả, trong đó có Nguyễn Lương Bích, sẽ còn rất nhiều tư liệu để tham khảo, nghiên cứu. Nhưng tiếc thay, 700 năm dâu bể, thời gian qua đi với bao cơn binh hỏa, gió mưa tàn phá, làm sử sách bị mất mát, tam sao thất bản đi nhiều. Nhất là vào thế kỷ thứ 15, Minh Thành Tổ, ông vua hiếu chiến và thâm độc nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa, đã ra lệnh vơ vét, tiêu hủy hết các văn hóa phẩm của Việt Nam. Nên những tư liệu viết về cuộc kháng chiến từ đời Trần trở về trước hầu như không còn là bao trên đất nước ta. Cuốn Trung Hưng Thực Lục Trần Nhân Tông ghi chép cụ thể về cuộc chiến tranh ấy hiện nay vẫn chưa tìm thấy. Vậy, viết về cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông thế kỷ 13, Nguyễn Lương Bích không thể chỉ dựa vào sách chủ đích viết về chiến tranh của chính thời ấy ở nước ta. Tư liệu tham khảo của ông, nếu là của người lãnh đạo chiến tranh thời ấy, thì thường thông qua sách của các vị đó, khúc xạ qua những chủ đề không chuyên về chiến tranh, như tựa Thiền Tông Chỉ Nam, dẫn trong sách của Trần Thái Tông là Khóa Hư Lục hay Cư Trần Lạc Đạo, bài Phú Nôm của Trần Nhân Tông, lại phải dẫn trong sách Chữ Nôm, Nguồn Gốc, Cấu Tạo, Diễn Biến của Đào Duy Anh, Lạc Đạo Tập Thơ của Trần Quang Khải, không phải là văn bản của chính thời ấy, mà phải thông qua Hoàng Việt Thi Tuyển của Bùi Huy Bích. Bùi Huy Bích hay Đào Duy Anh đều là người cách rất xa thời chống Nguyên Mông. Những tác phẩm về chính cuộc chiến tranh ấy lại không tìm thấy nguyên bản, mà phải thông qua tác phẩm của người thời sau như Hịch Tướng Sĩ Văn của Trần Quốc Tuấn, hay tựa Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư, đề tựa sách cũng là của Trần Quốc Tuấn, đều là dẫn trong sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 6, ở thời Hậu Lê, thế kỷ thứ 15. Sách Hoàng Việt Thi Tuyển mà Bùi Huy Bích tuyển chọn, viết lời dẫn vào năm Mậu Thân, năm 1788, với một dung lượng tư liệu rất lớn, 526 bài thơ của 193 tác giả. Trong đó, các tác giả đời Trần chỉ có 36 người nói về nhiều vấn đề ở những giai đoạn khác nhau, mà vấn đề chiến tranh ở giai đoạn kháng chiến chống Nguyên Mông chỉ là một bộ phận nhỏ. Nguyễn Lương Bích đã gạn lọc công phu là thế. Sau nữa, Nguyễn Lương Bích có tham khảo thêm sách Hán Nôm, gần nhất là những cuốn sách Lịch Sử Thời Nguyễn, thế kỷ 19, như Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí của Phan Huy Chú, Việt Sử Thông Giám Cương Mục và Đại Nam Thống Nhất Chí của Quốc Sử Quán Triều Nguyễn. Rồi các bộ sách loại thư, Từ Điển Bách Khoa hay Ký Lục ở thế kỷ thứ 18 của Lê Quý Đôn, như Vân Đài Loại Ngữ, Kiến Văn Tiểu Lục. Các sách ra vào cuối thời Trần như Việt Sử Lược, Khuyết Danh, Lĩnh Nam Chích Quái, Truyền Thuyết Dân Gian. Xa hơn là các sách của chính thời ấy hoặc sau đó một chút, như Binh Thư Yếu Lược, Trần Hưng Đạo, An Nam Chí Lược, Lê Tắc. Có thuận lợi là hầu hết các sách đó đã phiên dịch, nhưng đọc hết, đọc kỹ, hiểu đến nơi đến chốn khối tư liệu cổ điển đồ sộ ấy vẫn đòi hỏi ở Nguyễn Lương Bích một sự cố gắng phi thường, khả năng phân tích đúc rút linh hoạt, sâu sắc. Đặc biệt cuốn An Nam Chí Lược của Lê Tắc vô cùng phức tạp, tính từ đầu thế kỷ thứ 14 đến gần cuối thế kỷ thứ 19. Riêng tựa bạc cho sách này đã có tới 20 bản. Đến thế kỷ 19, sách lại tiếp tục được sao đi chép lại nhiều lần, kể cả sao chép ở các nước Anh, Pháp. Ở Việt Nam, từ lâu đã biết đến An Nam Chí Lược, nhưng suốt từ đầu thế kỷ 19, hầu như không mấy ai nhắc tới nó. Còn sách của Lê Quý Đôn, Phan Huy Chú, những bộ sử lớn của các triều đại Lê, Nguyễn, có điểm tên sách ấy, song không thấy có nhận xét đánh giá nào. Sách An Nam Chí Lược có khi được sử dụng, trích dẫn, nhưng không thấy, chưa thấy nêu xuất xứ. Sau đó cũng vậy, phải chăng vì lập trường phản động, vì thân phận vong quốc của tác giả cuốn sách Lê Tắc mà sinh ra hiện tượng ấy? Song điều không thể phủ nhận được là An Nam Chí Lược rất được người nước ngoài quan tâm, sao chép nhiều lần, giới thiệu, sử dụng và trích dẫn. So với nhiều cuốn sử của nước ta, có một hiện tượng rất đặc biệt là An Nam Chí Lược đã chính thức được đưa vào bộ Tứ Khố Toàn Thư của Trung Quốc. Người viết bài tựa này khi chuẩn bị cho luận án tiến sĩ do giáo sư Văn Tân hướng dẫn, được may mắn qua giáo sư Văn Tân mà gặp tác giả Nguyễn Lương Bích thuở cả hai vị còn sống vào các năm 1983-1984. Giáo sư Lương Tân đã nói với tác giả Nguyễn Lương Bích, dù tự tha hóa mình, Lê Tắc vẫn cứ là người Việt Nam, tâm hồn thấm sâu trong nền văn hóa cổ truyền Việt Nam, nên sách của ông ta vẫn có giá trị văn hóa nhất định, trong đó thể hiện một dấu ấn Việt, một bản lĩnh Việt khó trộn lẫn. Nguyễn Lương Bích thừa nhận và nêu, chính thế, khi viết Việt Nam ba lần đánh Nguyên toàn thắng, dù phức tạp mấy, tôi vẫn phải tìm hiểu kỹ. Như trên đã nói, đây là cuộc kháng chiến đặc sắc, kỳ diệu, rất đáng chú ý, làm cơ sở cho nhiều trước tác ra đời. Hơn nữa, Mông Cổ là một đế quốc duy nhất trên thế giới nuốt được nhiều nước nhất ở hai châu lục Âu, Á, với địa bàn hoạt động lớn nhất và những đội kỵ binh giả chiến hùng mạnh đến lạ lùng, cùng với những sinh hoạt hết sức kỳ bí. Đó là cơ sở để ra đời những cuốn sử khác thường như Mông Cổ Bí Sử, Nguyên Triều Bí Sử mà Nguyễn Lương Bích không thể không tham khảo. Dù những cuốn sách đó nói về nhiều vấn đề khác nhau của Mông Cổ, của Triều Nguyên hơn là nói về nước ta trong hào khí Đông A. Còn nhiều sách báo hiện đại ở nước ta và tài liệu nước ngoài mà Nguyễn Lương Bích tham khảo đã được thống kê đầy đủ ở gần cuối sách. Nhưng đáng chú ý là các cuốn An Nam Chí Nguyên của Cao Hùng Trưng, Thiên Nam Hành Ký của Từ Minh Thiện, Thi Tập, tập 2, Giao Châu Cảo của Trần Cương Trung, Trần Phu, có quan hệ đặc biệt với lịch sử chống Nguyên Mông của nước ta. Giáo sư Trần Nghĩa khi chưa giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm đã có bài viết Một bức ký họa về xã hội nước ta thời Trần, bài thơ An Nam Tức Sự của Trần Phu. Chú thích: An Nam Tức Sự là bài thơ chép trong Trần Cương Trung Thi Tập, tập ký sự của Trần Phu khi sang xứ Việt Nam thời Trần. Hết chú thích. Tạp chí Văn học số 1 năm 1972. Bài viết đã mang không khí nóng hổi của xã hội Việt Nam thời kháng chiến chống Nguyên Mông. Đến vào lúc chiến tranh Việt-Mỹ đang diễn ra vô cùng ác liệt, ta thật tự hào về tổ tiên mình thuở ấy khi đọc những câu thơ Giao Châu Sứ Hoàng Cảm Sự, Đi Sứ Giao Châu Trở Về Cảm Tác Sự Việc của Trần Phu, kể lại tâm trạng sợ sệt của chính y. Kim Hoa Ảnh Lý đang tâm khổ, Đồng Cổ Thanh Trung Bạch Phát Sinh, Dĩ Hạnh Quy Lai Thân Kiện Tại, Mộng Hồn Do Giác Chướng Hồn Kinh. Bóng lòe gương sắc lòng thêm đắng, tiếng rộn trống đồng tóc đốm hoa, được sống trở về mừng vẫn khỏe, còn ghê khí độc giấc Nam Kha. Rõ ràng hào khí Đông A được tiếp thêm âm hưởng của nền văn minh trống đồng cổ đại lẫy lừng ở nước ta nữa. Nhìn vào cuộc trường kỳ kháng chiến thời Trần, ta có thể tìm được những tinh hoa của tiền nhân, điều mà Nguyễn Lương Bích không thể không suy nghĩ thấu đáo. Đáng chú ý nữa là câu con hơn cha là nhà có phúc vẫn có thể vận dụng cho một người hàng giặc như Trần Ích Tắc. Dòng họ Đông A vẫn sinh thêm phúc vì bên những người làm hoàng đế ở nước ta lại có một người làm hoàng đế ở Trung Hoa, đó chính là Trần Hữu Lượng, con trai Trần Ích Tắc. Khác với cha, Trần Hữu Lượng căm thù Nguyên Mông, đã lãnh đạo nhân dân Trung Quốc khởi nghĩa lật đổ Triều Nguyên. Trần Hữu Lượng đã làm chủ cả miền Nam Trung Quốc từ Vũ Xương, Giang Châu xuống Quảng Đông, Quảng Tây, lên ngôi hoàng đế, lấy quốc hiệu là Đại Hán, liên hệ với Vương Triều Trần ở nước ta. Trần Hữu Lượng đã tranh thiên hạ với Chu Nguyên Chương, hoàng đế nhà Đại Minh. Qua chuyện này, ở phần Vinh Quang của một dân tộc chiến thắng, ở gần cuối sách, Nguyễn Lương Bích cho rằng những tác động của hào khí Việt Nam, hào khí của một dân tộc chiến thắng quả thật là kỳ diệu. Hào khí Việt Nam kết hợp với khí thế mãnh liệt của phong trào nông dân khởi nghĩa Trung Quốc đã cải tạo cả bản chất con người, từ một con người theo Nguyên thành một hoàng đế chống Nguyên. Vậy, hào khí Đông A, hào khí của ba lần chống Nguyên Mông mặc nhiên đã nâng lên tầm quốc tế, được thể hiện khá sâu sắc trong tác phẩm này của Nguyễn Lương Bích. Tham gia cuộc khởi nghĩa của Minh Thái Tổ, Chu Nguyên Chương đối đầu với Trần Hữu Lượng có Tống Liêm, tác giả của Nguyên Sử, một tác phẩm nằm trong bộ Nhị Thập Tứ Sử của Trung Quốc. Trần Hữu Lượng ở cương vị hoàng đế như vậy lại xếp vào Sử Trung Quốc. Dù Triều Nguyên là một triều đại mà người nước ngoài thống trị Trung Hoa, cho nên Nguyên Sử nhìn nhận về cuộc chiến tranh ở nước ta thời Trần có những yếu tố chưa công bằng, chính xác, khiến Nguyễn Lương Bích rất thận trọng khi sử dụng sách này. Ông khẳng định rằng do đấy, sử dụng tài liệu nước ngoài, nhất là tài liệu của đối phương để viết về cuộc chiến tranh cứu nước của dân tộc ta cũng rất dễ lầm lẫn. Qua đó, ta thấy các tư liệu Nguyễn Lương Bích sử dụng cho tác phẩm Việt Nam ba lần đánh Nguyên toàn thắng rất nghiêm túc, khoa học. Vấn đề văn bản học cũng được xử lý rất hợp lý. Ông dựa vào cả tư liệu thành văn, tư liệu dân gian và khảo cổ học. Đặc biệt, trong nội dung tập sách, ông đã chú trọng làm nổi rõ mấy điểm cơ bản sau. 1. Nêu bật những chiến công oanh liệt và tài thao lược quân sự tuyệt vời của tổ tiên ta. 2. Nhấn mạnh những việc làm đầy tính nhân văn của dân tộc ta sau khi thắng giặc, để bảo vệ lâu dài thắng lợi đã giành được. 3. Vạch rõ tác dụng to lớn của những chiến thắng ấy, không những giữ vững độc lập của nước nhà, đảm bảo an ninh cho nhiều nước Đông Á, mà còn đánh gục ý chí xâm lược của một đế quốc hung hãn nhất thế giới thời ấy, đẩy nó vào con đường diệt vong không thể tránh khỏi. Khoảng 50 năm sau khi thoát hoang, tổng chỉ huy cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam đã phải chui vào ống đồng tháo chạy, thoát thân về nước. Vào lúc tái bản tác phẩm này, lời nói của Nguyễn Lương Bích lúc sinh thời như vẫn còn nóng hổi. Viết cuốn Việt Nam ba lần đánh Nguyên toàn thắng, tôi cũng muốn nhắc lại với những tập đoàn phản động quốc tế thời nay rằng dân tộc Việt Nam đã đánh thắng những tên trùm đế quốc phương Tây trong thời đại hiện nay. Và từ hàng nghìn năm xưa, dân tộc Việt Nam cũng đã nhiều lần đánh vỡ mặt nhiều tên hoàng đế thiên triều, hiếu chiến, cuồng bạo. Thực tế, lịch sử đó có thể còn tiếp diễn, thì dù chúng có hung hăng, hiếu chiến đến đâu, cũng sẽ phải chịu chung số phận với những tên hoàng đế của các thiên triều thuở trước. Lời nói đó vang lên từ khi cuốn sách ra đời lần đầu vào năm 1978, lúc đất nước ta đang phải thử thách và đứng trước những sự kiện lịch sử nguy nan. Năm 1978 là năm bút lực của Nguyễn Lương Bích đang còn rất mạnh mẽ. Đó là năm nối tiếp tác phẩm Thiên tài quân sự Nguyễn Huệ mà ông viết chung với Phạm Ngọc Phụng. Các danh tướng của thời kỳ Hào khí Đông A và thời Nguyễn Huệ đã làm cho bọn xâm lược phương Bắc phải tán đỡm kinh hồn. Đã hiện diện dưới ngòi bút của ông thật hào hùng và có ý nghĩa biết bao. Nguyễn Lương Bích, năm 1908-1991, Nguyên Quán, Nghĩa Khê, Tiên Sơn, Bắc Ninh, một vùng quê văn hóa nổi tiếng. Ông là một học giả uy tín trong giới sử học. Từ khu học xá Trung ương, chuyển về ban văn sử địa, rồi công tác tại Viện Sử học. Ông là tác giả của những cuốn sách nghiêm túc, đầy giá trị khoa học như Khởi nghĩa Bắc Sơn, Nguyễn Trãi đánh giặc và Cứu nước. Những người trẻ làm nên lịch sử: Quang Trung, Nguyễn Huệ, Lược sử ngoại giao, vân vân. Nhưng nổi bật nhất là hai cuốn sách Viết chung và viết riêng, như lời giáo sư Văn Tân lúc sinh thời từng nhắc, mà đến nay tác giả bài tựa sách này như còn nghe văng vẳng bên tai. Nguyễn Lương Bích với hai viên ngọc bích chủ chốt chống Nguyên Mông và thiên tài quân sự Nguyễn Huệ cũng đủ để nói chuyện với hậu thế. Ngày 1 tháng 5 năm 2012, Tiến sĩ sử học Đinh Công Vĩ. Lời nói đầu. Việt Nam ba lần đánh Nguyên toàn thắng là một kỳ tích tuyệt vời của dân tộc ta về chiến tranh chống xâm lược, một võ công hiển hách bậc nhất của dân tộc ta ở thế kỷ 13, đánh thắng những đạo quân cuồng chiến tàn bạo nhất thế giới đương thời. Chúng đã chém giết, đánh phá, xâm chiếm gần khắp châu Á, châu Âu. Về phía Tây, chúng thống trị tất cả các nước từ Tây Á sang Đông Âu. Tại phía Đông, chúng làm chủ gần khắp lục địa châu Á, bao gồm toàn bộ nước Trung Hoa, các nước Mông Cổ, Triều Tiên, Đại Lý, vân vân, lập triều đại nhà Nguyên trên đất Trung Quốc, đóng đô tại Bắc Kinh. Nhưng khi đụng tới Việt Nam, chúng bị hoàn toàn bất ngờ. Trong 30 năm, giặc Nguyên ba lần xâm lược Việt Nam, và cả ba lần, chúng đều thất bại thảm hại. Việt Nam ba lần đánh Nguyên toàn thắng là một chiến công vĩ đại. Tác dụng chiến thắng vượt ra ngoài phạm vi nước ta. Tiếng vang của chiến thắng dội ra toàn châu Á, sang tận Ba Tư. Một nhà sử học Ba Tư đương thời là Rashid Uddin, trong sách Tập sử biên niên của ông đã nói đến những thất bại thảm hại của quân Nguyên thoát hoang trên đất nước ta. Việt Nam ba lần đánh Nguyên toàn thắng là một niềm tự hào rất lớn của dân tộc ta từ 700 năm nay. Như đồng chí Lê Duẩn, tổng bí thư đảng ta đã liên hệ xưa với nay và nhận định, nhân dân ta đánh thắng đế quốc Mỹ là nhờ có sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của đảng, nhờ nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn. Lòng yêu nước đó bắt nguồn từ tinh thần cộng đồng xã hội đã có từ thời kỳ Hùng Vương dựng nước và tiếp tục phát triển mãi lên trong quá trình chiến đấu chống ngoại xâm vô cùng anh liệt của dân tộc ta. Mà tiêu biểu nhất là việc ta đánh thắng quân Nguyên ở thế kỷ 13 và vừa qua đánh thắng đế quốc Mỹ. Chú thích: Lê Duẩn phát động quần chúng xây dựng quyền làm chủ tập thể. Bài nói với các chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố miền Nam ngày 9 tháng 9 năm 1977. Tạp chí Cộng sản số 4 năm 1978. Hết chú thích. Vị trí lịch sử của cuộc chiến tranh chống quân Nguyên xâm lược thật là cao đẹp, thành công thật rực rỡ. Việt Nam ba lần đánh Nguyên toàn thắng là những trang sử vô cùng vẻ vang của dân tộc ta. Những chứng minh đanh thép về sức mạnh vô địch của dân tộc ta trong chiến tranh chống xâm lược. Kẻ thù nào cũng đánh thắng. Giặc quân đông, tướng ác, vũ khí nhiều đến đâu cũng đều thất bại thảm hại trên chiến trường Việt Nam. Mảnh giáp chẳng còn, xương chất thành núi, máu chảy đầy sông, muôn đời mang tiếng nhục. Nhân dân ta từ lâu đời hết sức chú trọng tìm hiểu, nghiên cứu, học tập những trang sử anh hùng của dân tộc. Nhưng trong việc tìm hiểu lịch sử cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại này, chúng ta thời nay chưa được thỏa mãn lắm, vì sử liệu ít ỏi và sơ lược quá. Những sử sách của người thời Trần viết và những Trung Hưng thực lục của triều đình nhà Trần ghi chép cụ thể về cuộc chiến tranh cứu nước của dân tộc ta ở thế kỷ 13 không còn nữa. Đầu thế kỷ 15, khi giặc Minh sang xâm lược, chúng theo lệnh của Hoàng đế Trung Quốc Minh Thành Tổ thi hành một chính sách rất độc ác, vô đạo, là vơ vét, thiêu đốt hết các sách vở và văn hóa phẩm của nước ta. Do đấy, những tài liệu thành văn của ta từ thời Trần, thời Lý trở về trước bị hủy hoại khá nhiều. Từ cuối thế kỷ 15, những người làm sử của ta như các tác giả sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chỉ có thể dựa vào những sử liệu còn lại để viết về cuộc chiến tranh vĩ đại thời Trần. Cho nên, nội dung còn ghi chép được như thế là may. Và nội dung ấy phản ánh được những nét lớn về quyết tâm giữ nước, về tinh thần chiến đấu, khí phách anh hùng và tài thao lược của quân dân ta thời Trần. Những người viết sử các đời sau có tham khảo thêm sử sách nước ngoài, nhưng sử liệu có thêm cũng không được là bao. Người thời Nguyên viết về thất bại của họ trong cuộc chiến tranh với Việt Nam không nhiều, lại thiếu trung thực, thường đổi thua thành thắng, nên khó tin cậy. Những bộ nguyên sử là của người Trung Quốc thời Minh, viết với thái độ ca tụng nhà Nguyên như một triều đại oanh liệt, vẻ vang của Trung Quốc. Nên những điều họ ghi chép về thất bại của quân Nguyên ở Việt Nam cũng rất ít ỏi và những sự thật lịch sử thường bị xuyên tạc. Do đấy, sử dụng tài liệu nước ngoài, nhất là tài liệu của đối phương để viết về cuộc chiến tranh cứu nước của ta cũng rất dễ lầm lẫn. Tới thời đại chúng ta, nhiều nhà sử học đã cố gắng bổ sung những thiếu sót trên. Các nhà sử học hiện nay đã căn cứ vào nhiều nguồn tài liệu để làm sáng tỏ thêm lịch sử thời Trần và đã có nhiều công trình nghiên cứu công phu. Nhiều chiến công, nhiều trận đánh được ghi lại cụ thể, tỉ mỉ. Nhưng tổ tiên ta thời Trần đánh giặc như thế nào, cách đánh ra sao để làm nên những chiến công kỳ diệu đó thì vẫn còn là những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu tìm hiểu thêm. Những trang sử anh hùng của dân tộc ta ở thời Trần cũng như ở các thời đại khác cần được làm sáng tỏ và phổ biến sâu rộng hơn nữa để người Việt Nam ai cũng thấy hết được những truyền thống ưu tú, độc đáo của dân tộc, lấy đó làm nguồn động viên và làm gương học tập để mạnh mẽ tiến lên, không phụ với truyền thống của tổ tiên. Tôi viết cuốn Việt Nam ba lần đánh Nguyên toàn thắng với điều mong muốn tha thiết là có thể cùng đông đảo bạn đọc ôm lại những trang sử oanh liệt của dân tộc ta ở thế kỷ 13 để có một nhận thức sâu sắc và một lòng tin sắt đá vào sức mạnh truyền thống và khả năng đánh giặc tài giỏi của dân tộc kết hợp với sức mạnh của thời đại, hoàn thành tốt mọi sứ mạng lịch sử của thời đại chúng ta. Tôi cũng muốn chúng ta thông qua lịch sử một giai đoạn chiến tranh giữ nước của dân tộc ta từ 700 năm xưa để nói với nhân dân thế giới rằng ngày xưa cũng như thời nay, dân tộc Việt Nam lúc nào cũng trung thành với lý tưởng bảo vệ nền độc lập của dân tộc mình, đồng thời tôn trọng quyền tự quyết và chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia sẵn sàng chung một chiến hào bảo vệ hòa bình và phát triển của nhân loại. Dân tộc Việt Nam không lùi bước trước bất cứ thế lực áp bức nào và có đủ sức mạnh đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược. Lịch sử cuộc chiến tranh chống quân Nguyên xâm lược của dân tộc Việt Nam ở thế kỷ 13 có thể chứng minh đầy đủ những điều đó. Về nội dung, tôi dựa vào những sử liệu hiện có và kết quả nghiên cứu của các nhà sử học, khảo cổ học trong mấy chục năm nay để trình bày có một hệ thống toàn bộ cuộc chiến tranh chống quân Nguyên xâm lược trong 30 năm liền. Vừa đánh bằng quân sự, vừa đánh bằng chính trị, vừa đánh bằng ngoại giao, và đánh giặc trên mặt trận nào cũng giành thắng lợi rất oanh liệt. Trong nội dung tập sách, tôi chú trọng làm nổi rõ mấy điểm cơ bản sau đây. 1. Nêu bật những chiến công oanh liệt và tài thao lược tuyệt vời của tổ tiên ta. 2. Nhấn mạnh những việc làm của dân tộc ta sau khi đánh thắng giặc để bảo vệ lâu dài thắng lợi của chiến tranh. Nếu như sau khi chiến tranh kết thúc, nước ta suy yếu, dân tình không ổn định, thì dù giặc đã bị thua 3 lần, chúng vẫn có thể tiến hành xâm lược ta một lần nữa. Khi ấy, ta giữ được nước thật khó khăn. Tổ tiên ta không chịu để có tình trạng đó. Sau chiến tranh, tổ tiên ta đã dốc toàn lực xây dựng lại đất nước, nhanh chóng tạo thành một thế nước, quốc phú, binh cường. Thế hùng cường sau chiến tranh và uy chiến thắng trong chiến tranh kết hợp lại thành một sức mạnh phi thường, trói tay bọn cuồng chiến, nhà Nguyên. Xóa bỏ hẳn mọi âm mưu xâm lược của chúng, bảo đảm lâu dài hòa bình và an ninh của đất nước. 3. Những chiến thắng chống quân Nguyên xâm lược không những giữ vững độc lập của nước Việt Nam ta, góp phần bảo vệ hòa bình, an ninh khu vực, mà còn đánh gục bọn cuồng chiến nhà Nguyên, đẩy triều đại Nguyên vào con đường bại vong. Trước kia, bọn vua chúa cuồng chiến nhà Nguyên hung hăng, hùng hổ, ngạo nghễ, tưởng như bắt cả loài người phải quỳ gối làm nô lệ chúng. Thì sau chiến tranh xâm lược Việt Nam, chúng kiệt quệ cùng cực, sức tiến công xâm lược không còn, mà sức chiến đấu tự vệ cũng suy sút nghiêm trọng. Sau chiến tranh xâm lược Việt Nam, bọn vua chúa Nguyên ở vào cái thế không còn khả năng đi đánh người, mà chỉ lo bị người đánh. Vào khoảng 50 năm sau, triều đại Nguyên sụp đổ hẳn. Tôi mong rằng cuốn Việt Nam 3 lần đánh Nguyên toàn thắng sẽ đạt được phần nào những mục đích, yêu cầu nói trên, có thể đưa tới bạn đọc một niềm tự hào chính đáng về lịch sử anh hùng của dân tộc ta, một niềm phấn khởi và tin tưởng vào sức mạnh đoàn kết dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, nhất định sẽ ngăn chặn được chiến tranh, bảo vệ được hòa bình và phát triển của nhân loại. Hà Nội, ngày Quốc Khánh, 2 tháng 9 năm 1978, Nguyễn Lương Bích.